Xin chào quý vị, đây là Hoàng Long. Năm 2023 đang dần khép lại với tất cả những thăng trầm. Năm nay là một năm như thế nào đối với quý vị? Điều gì xảy ra trong năm nay có tác động lớn nhất đối với quý vị? Đối với Hoàng Long, năm 2023 là một năm đầy ắp những sự kiện để đưa tin, không chỉ từ quốc tế mà còn từ trong nước Việt Nam. Nếu phải làm một danh sách liệt kê các sự kiện nổi bật, Hoàng Long nghĩ thế nào cũng sẽ bỏ sót một vài sự kiện quan trọng. Vì vậy, trong podcast tổng kết cuối năm này, Hoàng Long mời những nhà báo đồng nghiệp của mình tại VOA Tiếng Việt điểm lại những câu chuyện tin tức đáng chú ý nhất ở Việt Nam trong năm 2023. Họ là những người đã theo sát thời sự ở Việt Nam trong suốt năm qua để đưa tới quý vị những tin tức quan trọng nhất với góc nhìn đa chiều, cũng như tường trình về những điều mà truyền thông nhà nước không đề cập tới. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, Hoàng Long hỏi phóng viên Ngọc Lễ.
Dạ vâng, xin chào anh Ngọc Lễ, chào mừng anh đến với chương trình podcast đặc biệt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhìn lại những tin tức nổi bật của Việt Nam trong năm vừa qua. Thưa anh, trong năm vừa qua đó, khi mà anh nhìn lại những cái sự kiện xảy ra ở Việt Nam đó, thì những cái sự kiện nào là những cái sự kiện đáng chú ý nhất?
Phải nói là năm 2023 là một năm đầy ắp sự kiện đối với Việt Nam. Thứ nhất là đó là một năm mà Việt Nam vừa ra khỏi cái đại dịch COVID-19 đó, và quay trở lại cuộc sống bình thường, và cũng vừa một hai năm sau cái khóa nhiệm kỳ khóa 13, đại hội đảng khóa 13 đó. Và trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, địa chính trị thế giới có nhiều cái biến chuyển rất là phức tạp, cho nên năm 2023 là một năm phải nói là đầy ắp sự kiện mà rất sức là có ý nghĩa đối với Việt Nam, từ về mặt chính trị cho đến kinh tế và ngoại giao. Tôi có thể điểm ra một số sự kiện mà tôi cảm thấy hết sức là quan trọng trong cái quá trình theo dõi thời sự một năm qua đó. Chẳng hạn như là sự kiện ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước đó, phải tự nguyện xin nghỉ và ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, và sau đó là ông Võ Văn Thưởng lên thay.
Tôi đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và căn cứ quy định của Đảng và Nhà nước và xem xét nguyện vọng của tôi, Đảng và Nhà nước đã đồng ý để tôi được thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.
Rồi hay là cái vụ mà tấn công đẫm máu vào trụ sở chính quyền ở Đắk Lắk của những phần tử người thượng có vũ trang.
Đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã
Đắk Lắk mới đây là khủng bố chống chính quyền và có sự tiếp tay chỉ đạo từ nước ngoài.
Hay là những cái vụ công cuộc đốt lò của ông Trọng đó, nó dẫn đến một số, sau ông Phúc thì tiếp tục có một số ủy viên Bộ Chính trị khác như là ông Phạm Bình Minh và mới đây nhất là ông Trần Tuấn Anh, và ngoài ra một số đương kim ủy viên Trung ương và cựu ủy viên Trung ương cũng bị sờ gãy. Rồi tôi cũng xin nhắc đến hai cái phiên tòa rất là quan trọng trong cái năm vừa qua mà thu hút cái sự quan tâm rất lớn của công luận, là cái vụ đại án chuyến bay giải cứu với cái số lượng bị cáo rất là đông đảo, và bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều người dân trong cái đại dịch COVID-19, với cái số tiền hối lộ cũng rất là lớn. Rồi cái vụ đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng của Vạn Thịnh Phát, của bà Trương Mỹ Lan, với số tiền chiếm đoạt là không thể tưởng tượng lên đến hơn 1 triệu. Tức là số tiền mà bà rút ruột của ngân hàng SCB là hơn 1 triệu tỷ, và có số tiền chiếm đoạt là hơn 300-400 ngàn tỷ đồng. Rồi về bệnh viện diện ngoại giao, đó là một năm phải nói là hết sức thành công của ngoại giao Việt Nam, khi mà Việt Nam nâng cấp quan hệ đối với Mỹ liền hai cấp lên trở thành đối tác cao nhất, rồi cùng với Trung Quốc trở thành gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai, hay là nâng cấp quan hệ đối với Nhật và sắp sửa nâng cấp quan hệ với cả với Úc và Singapore. Rồi về mặt kinh tế thì ngay vào thời điểm cuối năm này, như chúng ta đã thấy gần đến Tết rồi đó, mà đời sống người dân thì tôi được biết là hết sức là khó khăn. Rất rất nhiều công nhân mất việc, rồi không có phải rời bỏ thành phố, rồi không có kế sinh nhai, doanh nghiệp thì đóng cửa, rồi sa thải hàng loạt, rồi bất động sản thì không ai mua. Phải nói là nền kinh tế Việt Nam chưa bao giờ lâm vào cảnh điều hiu như vậy trong khoảng thời gian mấy chục năm trở lại đây. Và ngoài ra chúng ta cũng không quên nhắc đến một cái vụ cháy, mọi người nghĩ là nó nhỏ nhưng thực ra nó rất là nghiêm trọng, bởi vì cái số lượng người chết tức là đến chỉ là sau cái vụ cháy ITC hồi năm 2002 thôi, với gần tới 56 người thiệt mạng, đó là vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội. Vâng, thưa anh Long, đó là những cái điểm qua về những cái điều mà nổi bật đã xảy ra ở Việt Nam trong năm vừa qua.
Dạ vâng, khi mà nghe anh trình bày điểm lại những cái sự kiện đó thì Hoàng Long cũng chợt nhớ ra là có một vài sự kiện mà Hoàng Long cũng bẵng đi một thời gian,
mình cũng không nhớ đến, nhưng mà thực chất những cái sự kiện đó cũng rất là nổi bật trong một cái khoảng thời gian nhất định khi mà nó vừa xảy ra. Và nó cũng cho thấy rằng năm vừa qua đó là đúng như anh nói là có rất nhiều những cái sự kiện thậm chí có thể gọi là gây chấn động. Và có thể là vì cái mức độ, cái tần suất của nó diễn ra nó dày đặc nhiều quá như vậy, nên thành ra là có thể mình đã quên nó vào một cái thời điểm nào đó trong năm nay. Hoàng Long muốn quay trở lại hỏi anh Ngọc Lễ một cái câu chuyện mà Hoàng Long nghĩ là nó cũng gây chấn động xảy ra trong năm nay. Đó là chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông từ chức chỉ sau hơn một năm rưỡi đó. Trong lịch sử của Việt Nam đó, trong lịch sử hiện đại của Việt Nam thì đã có bao giờ có một vị chủ tịch nước nào mà đã buộc phải từ chức khi mà đang đương nhiệm chưa?
Có thể nói là đây là việc là chưa từng có tiền lệ, và nó cũng chưa có tiền lệ ở chỗ nữa là không chỉ là một, như anh Hoàng Long nói, chưa từng có việc một chủ tịch nước đang đương nhiệm hoặc là về hưu thì không nói, đang đương nhiệm mà phải từ chức một cách tự nguyện rồi ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, ra khỏi Bộ Chính trị, mà nó còn chưa có tiền lệ ở chỗ là ông Phúc lẽ ra đó, ông đã quá tuổi ở Đại hội thứ 13 năm 2021 đó, ông phải về hưu rồi, nhưng mà Ban Chấp hành Trung ương lúc đó vẫn quyết định cho ông ở lại, tức là họ đánh giá ông là trường hợp đặc biệt, tức là có đủ tài, có đủ đức, có đủ sức khỏe bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà ai dè là cái trường hợp đặc biệt đó mà đến giữa chừng là bị phải gọi là ông gọi là chủ động xin cho thôi chức, cho về nghỉ, thì chúng ta không biết ở phía sau là cái gì. Nguyên nhân được loan báo là ông Phúc nhận trách nhiệm của người đứng đầu để cấp dưới có sai phạm trong cái vụ bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu, và những vụ việc này xảy ra dưới thời ông làm thủ tướng chính phủ. Nhưng đằng sau đó thì có tin đồn đó là vợ ông Phúc là một mắt xích trong đường dây Việt Á. Những cái điều này thì chúng ta không biết được như thế nào. Bản thân ông Phúc ông cũng ra rất là bác bỏ thẳng thừng là vợ tôi không có dính dáng gì đến Việt Á cả. Thì đây là một cái điều mà chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chủ tịch nước phải đời trước là phải cho về vườn giữa chừng, và một trường hợp đặc biệt được giữ lại nhưng cuối cùng là hóa ra lại là một trường hợp tức là bị đảng loại giữa chừng.
Liệu đây có phải là một phần trong cái chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mình gọi là đốt lò nhưng mà cái tên chính thức là một cái chiến dịch gọi là bài trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó. Liệu đây có phải là một phần trong cái chiến dịch lớn hơn của ông Nguyễn Phú Trọng gọi là tiếp tục việc gọi là làm sạch, trong sạch hóa nội bộ đảng không ạ?
Vâng, tôi đồng ý với cách nhìn của anh Long, đặt cái vấn đề ông Phúc trong cái bối cảnh lớn hơn là công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ông đã đẩy mạnh kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư vào năm 2011, hơn 10 năm nay rồi. Chúng ta thấy là cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này nó không hề nó bớt nhiệt, nó càng ngày nó càng đẩy mạnh lên một tầng mới, lên một bậc mới, lên một cái bậc cao hơn. Cái vụ việc của ông Phúc bản thân nó xuất phát từ, tại vì nó đặc biệt ở chỗ là người ta không có đưa ra những cái sai phạm cụ thể của ông Phúc, người ta không nói là ông Phúc sai phạm cái này, người ta không hề nói, người ta chỉ nói chung chung là ông Phúc nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Nó đặt ra một cái tiền lệ trong đảng là bây giờ nếu mà ở dưới quyền hành của anh, nếu mà có người sai phạm thì anh là người đứng đầu, anh phải nhận trách nhiệm, anh phải từ chức. Đó là trường hợp của ông Phúc. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam họ ra một cái quy định đó, đó quy định trách nhiệm người đứng đầu, thì ông Phúc là một trong những người đầu tiên phải ra đi như vậy. Và sau đó chúng ta thấy tiếp tục còn có những cái người đứng đầu khác như là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thường trực, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị hồi đầu năm, cũng phải chịu kỷ luật vì nhận trách nhiệm người đứng đầu. Rồi ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, cũng bị trách nhiệm người đứng đầu do xảy ra cái vụ chuyến bay giải cứu và vụ ký xét nghiệm của công ty Việt Á. Và cuối năm nay mới vừa rồi thì đến ông Trần Tuấn Anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông cũng bị quy trách nhiệm người đứng đầu khi mà xảy ra những vụ việc ở dưới thời ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vậy thì đây là một cái, như anh Long nói, đây là một cái phần trong cái chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt của ông Trọng, đến cái mức là bây giờ không chỉ những cái cán bộ trực tiếp dính chàm, những cán bộ ở trên mà lãnh đạo để ra cái dính chàm đó trong cái thời gian họ làm lãnh đạo thì cũng bị quy trách nhiệm. Cho nên năm vừa qua chúng ta thấy mà cứ mỗi 1-2 tuần thì là Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại có một cái cuộc họp và lại ra thông báo là kỷ luật ông này, kỷ luật ông nọ, và chưa bao giờ trong vòng một năm chúng ta thấy có tính 3 ủy viên Bộ Chính trị đã bị cho về vườn, đó là ông Phúc này, ông Phạm Bình Minh và và bây giờ nữa là sắp sửa nữa là ông Trần Tuấn Anh, và ngoài ra còn có các ủy viên trung ương khác như là bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, phó bí thư Đắk Nông ông Điểu Ré, rồi chưa kể các cựu ủy viên trung ương khác bị truy tội sau khi về hưu như là phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hay là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng.
Dạ vâng, khi mà nhìn lại tất cả những vụ việc đó, những cái vụ việc quan chức, một trong những quan chức cao cấp nhất của chính phủ Việt Nam bị buộc phải từ chức, và dưới ông là một loạt những quan chức khác bị điều tra, bị đưa ra kỷ luật, bị đề nghị kỷ luật hoặc là bị truy tố hình sự đó, thì mình không thể nào không đặt câu hỏi là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Theo anh Ngọc Lễ thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tôi nghĩ là đây là tự nhiên nó thể hiện, nhiều người cho rằng nó là thể hiện cái sự quyết tâm của ông Trọng trong cái công cuộc đốt lò. Tức là ông đã nói rất là thẳng thắn là tức là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tức là bất cứ ai làm sai cũng phải nhận trách nhiệm. Vì đó cho thấy đến tận mức ông chủ tịch nước là một trong tứ trụ triều đình cũng phải chịu trách nhiệm luôn. Và ông làm như thế cũng là để răn đe, cảnh tỉnh những cái người khác chưa có làm sai, tức là phải thấy đó mà sợ mà không làm sai. Nhưng mà dư luận cũng đặt ra câu hỏi là tại sao mà ông Trọng ổng chống tham nhũng bao nhiêu mười mấy năm nay rồi mà càng chống thì lại càng lòi ra tham nhũng, càng làm mạnh ra thì càng nhiều người tham nhũng, thì có vẻ như là cái công cuộc chống tham nhũng của ông không có hiệu quả. Mà cái hiệu quả ở đây, cái vấn đề chống tham nhũng ở đây là không chỉ là đợi họ tham nhũng rồi mới lôi ra, mà phải gọi là chặt cái cơ chế ngay từ đầu. Và đây cũng là cái điều mà chúng ta thấy là trong thời gian qua thì Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái bước vận động trong cái việc này. Chẳng hạn như là họ lập ra những cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương, tức là không còn trung ương nữa, bây giờ lan ra tới địa phương luôn. Và vấn đề quan trọng nhất là họ sắp sửa có cái việc gọi là cải cách cái chế độ tiền lương vào năm 2024 đó, thì họ quyết định sẽ có một cái gọi là đại tu lại cái chế độ tiền lương. Tức là chúng ta biết là cái vấn đề lương bổng, cái vấn đề hết sức là nhức nhối ở Việt Nam, khi mà cán bộ làm một cái đồng lương không có đủ sống, thì khi mà họ lên một cái vị trí không đủ sống như vậy thì bắt buộc họ phải nhận những nguồn tiền khác để họ sống. Thì cùng với công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng, cùng với những cái biện pháp mà gọi là Đảng Cộng sản sắp xếp để làm sao để mà cho tham nhũng không thể xảy ra nữa, thì chúng ta thấy là rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cái gọi là cái quyết tâm để mà làm trong sạch lại cái bộ máy. Thì nhiều người nói là, nhiều nhà quan sát cho rằng đó là có thể là những cái cuộc đấu tranh nội bộ, những cái cuộc thanh trừng nội bộ trong Đảng, thì những cái đó chúng ta không có được những cái dữ liệu, tôi không có dữ liệu để mà tôi có thể dám khẳng định được, thưa anh.
Một cái vấn đề mà lúc nãy anh có đề cập ở đầu cái cuộc nói chuyện của mình, đó là một trong những cái đại án kinh tế của năm nay, đó là cái vụ án của liên quan đến bà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đó, và cái việc mà bà ấy bị cáo buộc là rút ruột ngân hàng SCB, đúng không ạ?
Vâng, đúng ạ. Ngân hàng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần mà bà Trương Mỹ Lan hoàn toàn nắm quyền chủ sở hữu. Trên danh nghĩa thì không có, mà trên thực tế bà biến ngân hàng SCB làm cái thành cái túi tiền không đáy của bà muốn rút cái chừng nào thì bà rút, cho nên nó gây lên cái thiệt hại gọi là chưa từng thấy. Đây phải nói là một cái vụ đại án kinh tế lớn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, lớn hơn rất nhiều lần vụ Eco Binh Phụng hay vụ nước hoa Thanh Hương từ trước đó. Bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng cái quyền làm chủ của bà ở ngân hàng SCB mà đã rút cái số tiền gần 1.067.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la. Quý vị hình dung 45 tỷ đô la so với GDP của Việt Nam là hiện nay là gần 400 tỷ, hoặc là hơn 400 tỷ đô la đó, tức là hơn 10% GDP Việt Nam. Rồi hiện giờ trong cái số tiền đó, số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tức là khoảng 28 tỷ đô la, và nợ này là không thể thu hồi. Và quý vị biết là những cái tiền này là những cái tiền mà của người dân hay của doanh nghiệp đem đến ngân hàng SCB, gửi cho ngân hàng SCB, và ngân hàng SCB tuồn cho bà Lan vay bằng những cái thủ đoạn, hàng trăm cái thủ đoạn, lập những công ty ma, rồi ký khống, rồi cho vay không có thế chấp tất cả mọi thứ. Và bây giờ nhà nước phải giữ cho ngân hàng SCB không thể sụp được, nếu mà sụp thì gây ảnh hưởng đến niềm tin của rất là lớn, thì ngân hàng nhà nước phải bơm tiền vô để mà giữ thanh khoản cho SCB, cho nên là nó gây thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế nhà nước. Ngoài ra đó, thì với cái việc lập các hồ sơ vay vốn khống đó, thì bà Lan đã chiếm đoạt SCB trên 304.000 tỷ đồng, toàn là những con số hết sức khủng khiếp. Và đó là chưa kể là cái con số là cái tiền bà lừa gạt của người dân, trực tiếp của người dân thông qua cái việc phát hành trái phiếu ma mà bà đã lừa đảo hơn 1 tỷ đô la, hơn là hơn của hơn 40.000 nạn nhân trên khắp cả nước, mà đến bây giờ người dân họ vẫn mòn mỏi đợi chờ cái số tiền chưa được bồi thường. Và bà Lan mới đây đó, thì sau khi có kết luận điều tra của Bộ Công an đó, thì người ta đã chuyển qua tòa án truy tố bà về hàng loạt các tội danh, trong đó có cái tội đưa hối lộ, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án lên đến tử hình. Và chúng ta hãy chờ xem trong năm 2024 đó, thì khi mà phiên tòa đưa xét xử bà Lan ra đó, thì nó sẽ có những cái diễn biến gì mới, hay là cái giai đoạn 2 của cuộc điều tra này mở ra đó, thì nó sẽ có phanh phui ra những cái nhân vật, những ai đứng sau bà Lan để cho bà một tay mà bà tung hoành gây ra cái hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế Việt Nam như vậy thưa anh.
Dạ vâng, có một vấn đề anh Ngọc Lễ nêu ra mà Hoàng Long cũng khá là quan tâm, đó là cái tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm vừa qua đó. Sở dĩ Hoàng Long quan tâm đến vấn đề này là bởi vì trong những cái cuộc trò chuyện của Hoàng Long với những người ở Việt Nam, thì cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề khó khăn về kinh tế cũng được khá là nhiều người họ đề cập tới, và họ cũng mô tả chi tiết là năm nay là một năm đặc biệt khó khăn đối với họ, khá là nhiều người như vậy. Trong cái quá trình mà anh Lễ thu thập thông tin và tìm hiểu về vấn đề này đó, cũng như trong những cái cuộc phỏng vấn của anh với những người bên Việt Nam, với các lãnh đạo doanh nghiệp, các chủ cơ sở kinh doanh hoặc là người dân bình thường đó, thì anh ghi nhận điều gì từ những cái lời kể của họ?
Phải nói là rất nhiều câu chuyện đáng buồn, thưa anh Long, rất là buồn ạ, rất là nhiều câu chuyện gọi là thương tâm. Chúng ta đã biết là bây giờ còn bao nhiêu nữa đâu, còn cỡ hơn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết rồi. Mà chắc chắn năm nay rất nhiều người sẽ không có Tết, khi mà cứ gần cuối năm chúng ta thấy là họ trông chờ đồng lương ba cọc ba đồng họ sống, mà gần cuối năm đùng một cái họ bị sa thải rồi họ sống ở Sài Gòn, họ sống họ không có tiền trả nhà trọ, rồi con cái thì lại nheo nhóc, rồi vợ chồng rồi không có tiền, rồi lấy đâu mà sống đây, rồi trở về quê thì lấy gì mà sống, người quê ruộng vườn cũng không còn, mà bám trụ lại Sài Gòn thì cũng không có đường sống, cho nên họ rất là khổ. Cho nên nhiều người phải khẩn cầu những cái nhà từ thiện, kêu cứu nhà từ thiện cứu cho họ, mà đó không phải là một trường hợp, mà rất rất nhiều trường hợp cũng câu chuyện rất là thương tâm, khi mà đến nỗi hàng trăm ngàn người, hàng trăm công nhân bị các doanh nghiệp sa thải, mà cũng không sa thải không được, bởi vì doanh nghiệp bây giờ gọi là họ chới với quá, họ đuối quá, họ chịu không nổi nữa. Khi mà sau đại dịch, tình hình thế giới quá nhiều biến động, với cuộc dịch Covid-19 rồi đến lạm phát rồi đến cuộc chiến Ukraine, làm cho người dân Mỹ và châu Âu đều thắt chặt chi tiêu cả. Mà chúng ta đã biết là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế dựa vào xuất khẩu rất rất nhiều, mà khi mà các doanh nghiệp không có đơn hàng xuất khẩu, khi mà thị trường co cụm lại thì bắt buộc họ không thể nào cầm cự, họ phải sa thải công nhân. Rồi chưa kể là tình hình đó dẫn đến đời sống công nhân người ta ở Việt Nam, người ta không có tiền, người ta thắt chặt chi tiêu tất cả các thứ, dẫn đến tất cả các dịch vụ đều đi xuống cả, tình trạng buôn bán ế ẩm, nhà ai cũng than ế hết. Có những tiểu thương ở chợ họ than là không đủ tiền để mà đóng thuế cho chợ, nó đừng nói gì mà kiếm lợi. Rồi các mặt bằng ở trung tâm quận nhất, mặt bằng ở trung tâm quận 3 đều đóng cửa hết, người ta bỏ mặt bằng họ chạy hết, đều treo bảng cho thuê mà lâu lắm không có người thuê. Rồi chưa kể là cái gói tín dụng của chính phủ là 40.000 tỷ đồng để chính phủ đưa ra để mà trợ giúp doanh nghiệp trong cái thời gian khó khăn này, để họ hỗ trợ lãi suất đến 2%. Nhưng mà đến bây giờ đó, đến cuối năm nay đó, thì cái tỷ lệ giải ngân chưa đến 2% trong số 40.000 tỷ đó, nó là một điều hết sức bất bình thường. Ngày xưa đó, tại vì chính phủ không cho vay nhân doanh nghiệp chịu khổ, bây giờ cho vay rồi, cho tiền ra rồi mà không ai vay cả, chứng tỏ mới thấy là doanh nghiệp bây giờ không thể nào làm ăn gì được hết, mới không cần những cái số tiền cho vay của chính phủ luôn. Một cái diễn biến khác ở trên thị trường ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam là khu vực bất động sản đó. Ta đã biết bất động sản là cái khu vực rất là quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, mặc dù nó không bằng ở bên Trung Quốc, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng rất là trầm trọng trong năm qua, với những cái vụ việc của tập đoàn Tân Hoàng Minh, rồi của bà tập đoàn Vạn Thịnh Phát nữa, thì nhiều bất động sản hoàn toàn đóng băng ở cái không phân khúc cao cấp, là không ai mua cũng không ai bán gì cả, và những tập đoàn lớn họ phải sa thải toàn bộ nhân sự của họ. Và tình trạng bất động sản Việt Nam trong nhiều năm qua là một tình thế bi đát chưa từng thấy, theo như tôi tìm hiểu, và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Đó là tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm vừa qua, thưa anh Hoàng Long.
Dạ vâng, theo như những cái chia sẻ của anh Lễ thì rõ ràng là cái bức tranh kinh tế và về kinh tế, về chính trị, về xã hội của Việt Nam khá là ảm đạm trong năm 2023. Thì hy vọng rằng qua năm 2024 tình hình sẽ cải thiện hơn một chút, để mà người dân có thể đời sống người dân bớt khó khăn hơn trong cái
trong giữa những cái biến động rất là to lớn của thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam.
Thực ra bức tranh trong năm Việt Nam trong vừa qua không chỉ có những cái gam màu tối mà nãy giờ chúng ta nói đó, thì ngoài ra còn có những cái gam màu rất là sáng về phía cạnh ngoại giao. Thì chưa bao giờ Việt Nam có một năm thành công về ngoại giao đến như vậy. Vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ, vừa nâng cấp quan hệ với Nhật, rồi có cả hai lãnh đạo hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc đều đến thăm Việt Nam trong cùng năm. Đó là một trong những cái gam màu sáng trong bức tranh của Việt Nam trong năm vừa qua. Sang năm 2024 đó, khi mà tình hình thế giới khả quan, bây giờ kinh tế Mỹ bây giờ lạm phát đã xuống dưới mức 2% dưới mức của Fed rồi, thì hy vọng năm sau Fed sẽ giảm cái đà tăng lãi suất và nền kinh tế Mỹ sẽ khởi sắc trở lại, nền kinh tế châu Âu cũng theo đó cũng khởi sắc trở lại, và nó tạo thêm những cái đơn hàng cho người Việt Nam rồi, và theo đó năm 2024 hy vọng sẽ là năm Việt Nam sẽ bật dậy từ những cái khó khăn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Lễ rất nhiều ạ.
Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây.
Nếu như quý vị thường xuyên theo dõi truyền thông nhà nước Việt Nam, trong năm qua quý vị thỉnh thoảng có nghe nói hoặc đọc thấy những tin tức về việc bắt giữ hoặc xét xử những người bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ hay tuyên truyền chống phá nhà nước. Về cơ bản, năm nào cũng có những vụ việc như vậy, nhưng năm 2023 đánh dấu một năm nữa, những tiếng nói bất đồng chính kiến tiếp tục bị trấn áp nặng nề. Không chỉ vậy, các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự khác cũng lọt vào tầm ngắm của nhà chức trách. Hoàng Long trò chuyện với phóng viên An Hải để điểm lại tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua. Chào anh An Hải. Trong những cái câu chuyện mà anh đã tường trình trong năm qua đó, thì câu chuyện nào là cái câu chuyện khiến anh chú ý nhất trong cái lĩnh vực dân chủ và nhân quyền ạ?
Xin kính chào anh Hoàng Long. Trong năm qua, khi mà giới hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước, khi mà trao đổi với VOA và chúng tôi đã ghi nhận được, thì họ quan ngại về cái tình hình nhân quyền Việt Nam. Nó có cái chiều hướng là đi xấu đi trong cái năm qua, và trong đó là họ quan ngại về vấn đề trao đổi tù nhân trong cái diễn đàn chính trị giữa những cái nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như là nước ngoài, và đặc biệt như là Hoa Kỳ và những nước phương Tây. Và cái việc mà bắt giữ cái giới hoạt động đã vượt qua khỏi biên giới của Việt Nam và nó đã sang một cái nước khác, tức là nó đã xuyên biên giới. Cụ thể là những cái việc bắt bớ nó đã xảy ra tại Thái Lan, giống như là những cái lời của nhà hoạt động đã cho biết, và kể cả việc truy nã một số những cái đối tượng được coi là chống phá chính quyền ngay cả ở Thái Lan, hay là những đối tượng nó đang có mặt ở Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của thứ nhất là về vấn đề trao đổi tù nhân, thì chúng ta thấy trong năm qua thì giới hoạt động đã có những cái sự thay đổi giữa về việc tù nhân là đi ra nước ngoài, có thể là họ đi ra theo một cái thỏa thuận giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền của nước ngoài, như là trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, là ông đã đi sang nước Đức ngay khi mà là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm đến Việt Nam. Và sau đó thì có cái việc là trả tự do cho nhà báo Mai Phan Lợi trước thời hạn, và ông cũng đã được tự do trong cái chuyến thăm và trước chuyến thăm của ông Tổng thống Joe Biden. Và gần đây nhất thì chúng ta thấy có việc là luật sư Võ An Đôn cũng đã sang Hoa Kỳ, mặc dù không phải là người bị giam cầm ở Việt Nam, nhưng mà luật sư nhân quyền Võ An Đôn cũng là một trong những cái tiếng nói bảo vệ cho nhân quyền, và ông đã được chính phủ Hoa Kỳ tiếp nhận sang định cư cũng như tị nạn chính trị. Thì trước đó thì chúng ta cũng có thể kể trường hợp của cô Phan Thanh Nghiên, hay là gần đây là trường hợp của anh Nguyễn Tiến Trung.
Phạm Thanh Nghiên đúng không anh?
Xuyên biên giới thì chúng ta thấy có trường hợp một số nhà hoạt động lên tiếng về cái việc là nhà báo Thái Văn Đường, hay còn gọi là Đường Văn Thái, được cho là bị bắt cóc ở Thái Lan, và một thời gian sau thì chính phủ Việt Nam loan tin rằng là ông này vượt biên trái phép, và sau đó nữa vào tháng 7 thì đã ra một cái bản gọi là kết luận bắt ông vì cái tội là ông tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì cái việc như tôi nói lần nãy là cái xu hướng bắt bớ nó, mặc dù cái số lượng không nhiều, nhưng mà có cái xu hướng là nó rộng khắp, kể cả những cái người không có tiếng nói nổi bật, những người không có tiếng tăm, và nó đã xuyên quốc gia, cũng như là những lo ngại về việc trao trả hay là việc bàn giao một số cái nhà bất đồng chính kiến và những tù nhân lương tâm Việt Nam.
Dạ vâng. Ngoài ra mình cũng có thể, mình cũng có một vài những cái trường hợp liên quan đến những cái nhà hoạt động về môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng cũng bị bắt giữ đúng không ạ?
Về những cái tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam trong thời gian vừa qua thì họ hoạt động rất là khó khăn theo lời một cái số nhà hoạt động ở Việt Nam, vì họ cho rằng là ngoài cái xu hướng bắt bớ những cái tiếng nói ôn hòa có mang cái những cái nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, mà họ còn bắt bớ sang những cái lĩnh vực thuộc tổ chức là phi chính phủ, là những cái nhà hoạt động về môi trường. Như là cái trường hợp chúng ta thấy là cái việc bắt bớ một số nhà hoạt động với cái cáo buộc là trốn thuế, Hoàng Thị Minh Hồng là bị bắt trốn thuế vào cuối tháng 5, và đến tháng 9 thì bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh là xét xử với cái tội danh này đến 3 năm tù và hình phạt bổ sung. Và Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng hai cái trường hợp này khi mà Việt Nam đã sử dụng cái gọi là cái cáo buộc trốn thuế. Ngoài ra thì ngoài cáo buộc trốn thuế thì chính quyền cũng còn sử dụng những cái cáo buộc khác, như là điều luật về chiếm đoạt tài liệu, như là điều 342 đối với nhà hoạt động môi trường Ngô Thị Tú Nhiên, giám đốc cục điều hành của sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam, hay là cáo buộc cưỡng đoạt tài sản đối với một cái quan chức Việt Nam như là ông Lưu Bình Nhưỡng. Tức là những cái tiếng nói được coi là không có làm chính quyền hài lòng, hay là mặc dù là lĩnh vực phi chính phủ hay là công chức gì cũng có thể là một cái đối tượng để mà chính quyền có thể bắt bớ. Năm vừa rồi là chúng ta thấy là có nhiều cái luật sư nhân quyền đã rời Việt Nam đến Mỹ sau khi bị chính quyền Việt Nam họ truy tìm về cái cáo buộc đó là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ theo điều 331. Họ đã rời Việt Nam ra đi bởi vì những cái áp lực do cái công việc của họ ở trong nước. Khi mà các luật sư nói với VOA thì họ cho rằng là cái nghề luật sư, đặc biệt là luật sư nhân quyền ở Việt Nam thì rất là nguy hiểm và có thể là đối mặt với nhiều cái thách thức và các rủi ro vì công việc của họ.
Dạ vâng. Trước những cái diễn biến như vậy thì các tổ chức nhân quyền hay là các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là chính phủ ở phương Tây và Mỹ đó, hoặc là các cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó, họ có lên tiếng nói về những cái diễn biến này không ạ?
Liên Hiệp Quốc là trong năm vừa qua họ làm việc rất là cần mẫn và liên tục đưa ra những cái tài liệu cũng như là tiếng nói chính thức đến với chính phủ Việt Nam và yêu cầu việc chính phủ Việt Nam giải trình một số trường hợp bắt bớ cũng như là phạt tù. Chúng ta thấy trong tháng 11 vừa qua thì có một cái báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền phát triển đến Hà Nội, và ông là một trong những cái báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam sau gần 6-7 năm. Và ông cũng đã có cuộc họp báo ngay sau cái chuyến thăm của ông khi mà làm việc ở Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh.
Both offline and online. And I also feel that the law has been used selectively to target certain human rights.
Ông cảm thấy, ông bày tỏ một số lo ngại, đó là về việc bắt giữ những cái nhà hoạt động cũng như là những cái việc là cư xử không công bằng đối với người dân tộc thiểu số. Và ông cũng bày tỏ sự bất bình về cái việc không có công nhận người bản địa. Về trở lại cái việc là một cái số nhà hoạt động môi trường thì Liên Hiệp Quốc cũng đã liên tục bày tỏ lo ngại về cái trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng. Rồi sau đó là cái phiên xét xử của bà Hồng thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng. Và Liên Hiệp Quốc cũng đặc biệt quan ngại về cái trường hợp của luật sư Đặng Đình Bách. Và đã gửi thư đến chính quyền Việt Nam để mà yêu cầu giải trình về cái việc là ông Nguyễn Đình Bách bị sách nhiễu ở trong trại tù. Và Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 năm nay cũng đã đưa ra một cái bức thư khi mà công bố cái bản kết luận về việc bắt giữ ông Đặng Đình Bách là việc bắt giữ tùy tiện và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Bách ngay lập tức. Thì đối với những cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy rằng là phía Việt Nam trả lời một cách chung chung và nói rằng đó là họ bắt giữ và xét xử những người vi phạm pháp luật, chứ không phải là bắt giữ về những cái nhà hoạt động chính trị hay là những nhà bảo vệ môi trường. Thì đó là cái ngôn ngữ mà Việt Nam thường hay sử dụng khi mà trả lời trước Liên Hợp Quốc cũng như là dưới truyền thông trong nước cũng như là quốc tế. Chúng ta cũng nhận thấy là Hoa Kỳ cũng đã tích cực lên tiếng đối với Việt Nam trong cái tiến trình cải thiện cái quyền con người ở của Việt Nam, và những kể cả trong chính phủ cũng như là của Quốc hội Hoa Kỳ thì liên tục có những cái lên tiếng như vậy. Cụ thể là đối với trường hợp của Phạm Đông Trang thì ngay từ đầu năm thì một cái nhóm làm việc ở Quốc hội bao gồm những cái thượng nghị sĩ lưỡng đảng cũng đã thành lập một cái ban chuyên về Việt Nam, tức là Việt Nam Caucus ở Hạ viện Hoa Kỳ. Thì những cái dân biểu này cũng cam kết rằng là sẽ tích cực thúc đẩy vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và nhóm này cũng đã nêu cái trường hợp của Phạm Đông Trang ngay từ tháng 1, 2022. Và chúng ta thấy là đến khi mà tháng 4, khi mà Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Hà Nội thì dường như là cái vấn đề việc yêu cầu thả Phạm Đông Trang cũng đã được nêu ra, nhưng mà không có thấy tiến triển gì. Và đến khi Ngoại trưởng, đến khi Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam vào tháng 9, thì một lần nữa người ta cũng kỳ vọng rằng Phạm Đông Trang sẽ được thả ra. Thế nhưng mà khi mà những cái người mà được nêu ở trong cái danh sách như là hãng tin Reuters tường trình lúc đó thì không có tên Phạm Đông Trang, thì chúng ta thấy rằng là một lần nữa Phạm Đông Trang là có thể là vì lý do này hay lý do khác chính phủ Việt Nam chưa có muốn phóng thích nữ nhà báo này, và có thể coi đây như là một cái thỏa thuận mà phía Việt Nam và phía Hoa Kỳ đã đưa vào cái chương trình nghị sự của hai bên trong cái thời gian vừa qua, là theo lời của một cái số nhà hoạt động. Nhưng mà người ta kỳ vọng rằng đó là khi mà Việt Nam tham gia vào các hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm thứ hai, tức là năm rồi là năm thứ nhất của Việt Nam với cái tư cách là thành viên, thì năm thứ hai tới đây thì Việt Nam có thể có những cái động tác mới hơn, và chính phủ Hoa Kỳ có thể là gây ảnh hưởng tích cực hơn đối với chính quyền Việt Nam về việc phóng thích nhà báo Phạm Đông Trang.
Dạ vâng, trong những cái cuộc trò chuyện của Hoàng Long với những người đồng nghiệp của mình á, ở VOA đó, thì Hoàng Long nhận thấy một điều rằng là khi mà họ trò chuyện với những cái nhà hoạt động hoặc là những người lên tiếng về vấn đề dân chủ và nhân quyền trong những năm trước đây đó, thì đặc biệt là trong những năm gần đây có một cái sự dè dặt rất là lớn trong việc họ lên tiếng và họ tiếp xúc với báo chí. Và anh khi mà anh, trong số những người mà anh đã liên lạc và anh đã trò chuyện được, thì có cái điều gì mà họ nói với anh khiến anh chú ý không ạ?
Những cái giới hoạt động ở Việt Nam họ rất là dè dặt khi mà tiếp xúc với báo chí nước ngoài, đặc biệt là những cái đài báo mà chính quyền Việt Nam coi là những cái bài báo không có thân thiện với họ, thì họ giới hoạt động thì họ rất là dè dặt khi trả lời, do đó là thường họ yêu cầu là không nêu tên, họ chỉ muốn trả lời ẩn danh, hoặc là họ không có muốn đưa cái tiếng nói của họ trước công chúng hay là truyền thông ở nước ngoài, vì bất kỳ những cái thông tin nào có thể được tiết lộ ra có thể được sử dụng bởi chính quyền để mà cáo buộc họ với nhiều lý do khác nhau và bắt bớ họ. Do đó là họ rất là dè dặt khi mà trả lời. Một xu hướng nữa là chúng ta thấy là giới hoạt động bây giờ là có những cái tiếng nói trẻ rất là ít, và những tiếng nói lớn tuổi, những cái người mà có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tranh đấu bảo vệ dân chủ dân quyền Việt Nam, thì một phần đó là họ dè dặt hơn, họ lớn tuổi và họ ít có được tiếp cận với những thông tin nhanh nhạy hơn, do đó là họ cũng dè dặt trước những cái việc trả lời phỏng vấn cho nước ngoài hay là lên tiếng nhanh, phản ứng nhanh trước những cái sự kiện xảy ra trong nước và quốc tế. Và những cái người hoạt động thì người ta nói là cái tiếng nói ở trong nước hiện giờ nó đang ở một cái tình trạng gọi là thoái trào, tức là bây giờ những cái tiếng nói đó dường như đã bị dập tắt và họ hoạt động cầm chừng và không có muốn nêu tên hoặc là ẩn danh bằng cách đại cách khác để mà họ giữ cái mức độ an toàn. Như nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung mới vừa trao đổi với VOA thì ông nói rằng là ông khuyên rằng là giới hoạt động Việt Nam nên không nên là đối đầu một cách trực diện với chính quyền ngay vào thời điểm này, nên giữ mình và để vượt qua khó khăn, chờ một cái thời cơ tốt hơn để mà có thể vực dậy cái hoạt động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Xin cảm ơn anh. Đó là những chia sẻ của hai đồng nghiệp của Hoàng Long, anh Ngọc Lễ và anh Hải. Để khép lại podcast này, cũng là podcast cuối cùng của Hoàng Long trong năm 2023, Hoàng Long muốn chia sẻ với quý vị một tin nhắn mà Hoàng Long nhận được từ một nguồn tin của mình cách đây mấy ngày. Anh là công dân Nga sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, nhưng đầu năm 2023 đã sang Canada định cư trong tư cách người tị nạn sau khi bị Việt Nam gây sức ép vì anh công khai chống đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga trên mạng xã hội. Tôi không thể tin rằng chỉ một năm trước tôi còn nghĩ tới chuyện cắt mạch máu để ngăn chính phủ Việt Nam trục xuất tôi về Nga, anh Sergei Kuropov viết bằng tiếng Anh. Anh cho biết anh hiện đã có việc làm ổn định và đã có bằng lái xe. Vợ anh đang theo học đại học và con gái anh đã hòa nhập tốt cuộc sống ở Canada và là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Cuộc đời đã thay đổi theo hướng tốt đẹp nhất, anh nói. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho những chương trình podcast của đài VOA trong năm qua. Chúc quý vị một năm 2024 bình an và hạnh phúc. Và dù quý vị ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, mong rằng mọi sự thay đổi đến với quý vị đều theo hướng tốt đẹp nhất.